tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 5 tháng 11 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 31 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 9 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 16 tin mừng theo Thánh Luca. Trình thuật tin mừng hôm nay đi liền sau bài tin mừng nói về dụ ngôn người quản gia bất lương. Như chúng ta biết, trong chương 16 này, Thánh Luca sẽ đề cập đến một vấn đề rất thực tế và gần gũi với con người, đó là thái độ đối với tiền của. Nếu như ngày hôm qua, Thánh Luca mô tả thái độ khôn ngoan và khéo léo của người quản gia khi biết mình sắp bị đuổi việc, anh ta tranh thủ thời gian còn lại ít ỏi với quyền hạn của mình để mua chuộc lòng người, hầu sau này họ có thể đón anh về nhà họ. Đức Giêsu đã khen người quản gia khôn ngoan đó và đã đưa ra những giáo huấn rất quan trọng về tiền của, đó là tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ân huệ Chúa ban để giúp đỡ tha nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quản lý thân xác và những ân huệ đó nữa. Còn trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta cái nhìn thấu đáo về việc sử dụng của cải trần gian với ba giáo huấn cụ thể. Thứ nhất, là ai sử dụng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Thứ hai, là ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Và giáo huấn thứ ba là, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Ở đây, Chúa không hề loại bỏ giá trị của đồng tiền, nhưng muốn chúng ta đặt nó đúng vị trí trong bậc thang của các giá trị. Tiền của tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ xấu khi con người tôn thờ nó như cùng đích cuộc sống, coi nó như ông chủ của mình. Hay nói cách khác, không có tiền của xấu, mà chỉ có cách tìm kiếm, sử dụng xấu của con người mà thôi. Cách tìm kiếm, sử dụng trở thành xấu là khi con người bóp nghẹt tiếng nói lương tâm, chối bỏ chính mình, khước từ người anh em, chối bỏ Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay trước hết mời gọi chúng ta tự vấn về thái độ của chúng ta đối với của cải trần thế mà Thiên Chúa đã tạo dựng và ban phát cho chúng ta, để chúng ta hưởng dùng và phụng sự người. Bao lâu của cải trần thế là phương tiện giúp con người đạt tới cùng đích, thì bấy lâu chúng ta còn là người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Trái lại, khi tiền của trở thành cùng đích của cuộc sống, thì dĩ nhiên, con người hiến tế cho nó không chỉ mạng sống của mình, mà còn hy sinh những gì quý giá và cao cả nhất trong cuộc sống, như nhân nghĩa, tình người, công bình, cũng như bác ái, yêu thương. Lời Chúa đến với chúng ta trong lúc chúng ta đang sống với những bận rộn của đời sống. Một Thiên Chúa làm người đã không xa lạ với cuộc sống con người. là người Kitô hữu đã chọn Đức Kitô làm gia nghiệp, đã chọn Ngài làm đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy để Ngài hướng dẫn từng chi tiết cuộc sống của chúng ta. Trong mọi sự, Ngài là đường, là ánh sáng và là tất cả cho chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tìm kiếm và xây dựng giá trị nước trời trong khi mưu cầu cho cuộc sống. Xin cho chúng con biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông đối với tha nhân. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấm bênh Ngài ơi.
Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tâm trong tình mê.
Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm.
Con ca người ngàn đời tình ái thiên vương, xuôi thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu bên đường.
Tình ngày ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi,
cao vời tình cha con hát ca muôn đời trắng người.
Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp giấc mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khắc khao tình Chúa.
Ngài luôn soi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan và luôn đã nâng hồi ăn những chi sâu vương.
Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ngài luôn sắc son bền vững.
Là chân thiên mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát khao cậy trông vững tin nơi ngài.
Con ca người ngàn đời tình ái thiên vương, xuôi thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương.
Tình ngày ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi,
cao vời tình cha con hát ca muôn đời trắng.
Con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa.
Nhìn lên thanh giá đồi cao, ngài đã hiến mình vì ai, bởi yêu thế nhân lòng than Chúa xuống trần gian.
Bàn tay thiên lý nơi tình yêu trên thập giá ngàn năm đi dấu, một Giêsu chết treo khổ ra.
Tình trời mơ lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời.
Con ca người ngàn đời tình ái thiên vương, xuôi thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mến.
Cao vời tình cha con hát ca muôn đời.